Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức đang có mặt tại chùa Hải Đức, Jacksonville, và kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức đang online. Cách đây 2 giờ tại chánh điện của chùa Hải Đức, chúng tôi đã có dịp chia sẻ một vài góc cạnh của pháp thoại pháp lạ của làm lành, như là cái phần tiếp nối 20 pháp thoại mà chúng tôi đã có dịp trình bày ở Houston tuần trước. Trong phần chiều nay thì chúng tôi sẽ phân tích một vài câu chuyện mà chúng tôi tạm gọi đó là phép lạ của sự thay đổi vận mệnh. Nghe đến hai từ vận mệnh thì rất nhiều người ngạc nhiên, bởi vì chúng ta được dạy rằng vận mệnh là không hề có, theo một tính cách thường còn, bất biến, hoặc là vận mệnh là một cái gì đó được an bài bởi một đấng thượng đế hay là một vị thần linh theo học thuyết và chủ nghĩa của hữu thần nói chung và nhất thần nói riêng. Dĩ nhiên là chúng ta nói đến sự thay đổi vận mệnh là nói đến một cái nhìn trước nhất khởi đi bằng tuệ giác, phân định được những giá trị rất là giới hạn khi chúng ta biết được đạo Phật, và một cái tầm nhìn rất là khoáng đạt, rộng mở sau khi chúng ta biết và ứng dụng hành trì đạo Phật. Sự thay đổi đó có thể diễn ra giống như động tác mà chúng ta mở mắt và nhắm, nhắm trong sự tối tâm và mở trong trạng thái rất là tỉnh thức. Cho nên là trong lịch sử từ thời đại của Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã thấy rất nhiều tình huống có sự phép màu thay đổi cả cuộc đời thông qua một cái tích tắc của trạng thái tỉnh thức, và nói theo ngôn ngữ của nhà thiền đó, đó là sự đốn ngộ, còn nói theo kinh tạng Pali đó là sự triệt ngộ, tức là giác ngộ một cách rất là sâu sắc về tính cách giới hạn và bất toàn của quy luật vô thường, vô ngã, khổ đau của thân phận kiếp người cũng như là các loài động vật. Vận mệnh có thể vận hành như là một chân lý nếu chúng ta quan niệm nó là sự an bài của Thượng Đế, theo cách mà Quyển Du đã từng phát biểu trong truyện Kiều: bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Cái ác nghiệt ngã đó đó đã làm cho nhiều người chấp nhận những gì mà mình có như là một số phận, và số phận đó người ta tự an ủi mình bằng cách là nhẩm những câu nói trong tư tưởng của nhà Nho: con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Có nghĩa là người ta định đoạt cho thân phận chức nghiệp của một con người dựa vào gia tộc mà người đó được sinh ra. Quan niệm này không phải là một quan niệm mới, mà trong thời của Đức Phật đó, tại đất nước Ấn Độ, người ta đã định đoạt là thân phận của kiếp người với 4 hình thái giai cấp, mang tính cách là truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không bao giờ có bất kỳ một sự thay đổi nào. Nghĩa là cha mẹ của mình mang thân phận nào thì khi mình sinh ra mình sẽ thừa hưởng và mang cái dấu ấn của thân phận đó trọn đời, trọn kiếp. Quan niệm đó đã để lại rất nhiều bất công và khổ đau. Bất công ở chỗ là con người không được quyền thay đổi những gì mà con người được xem như bất hạnh. Con người không thể làm lại cuộc đời của mình, trong khi đó mình có đủ rất nhiều tiềm năng, năng lực cũng như là trí khôn và sự nhiệt tình làm việc một cách có phương pháp. Cho nên cái truyền thống văn hóa của định mệnh Ấn Độ đã làm cho đất nước này sử dụng chỉ có khoảng chừng 2-5% chất xám vốn có, còn 90+% chất xám còn lại đó trở thành giá trị thặng dư, có nghĩa là có mà trở thành không, dư mà vẫn là thiếu. Do đó nỗi bất hạnh và thiệt thòi đó nằm về truyền thống đất nước mà nó đã được sanh ra, cũng như là nơi mà nó uốn khúc lượn quanh để tạo thành một cái di sản văn hóa ảnh hưởng đến chiều dài phát triển của một cộng đồng trong lịch sử. Quan niệm vận mệnh có thể hoạt động như là một cái cách thức mà người ta cho rằng mọi thứ trong cuộc đời này diễn ra một cách rất là ngẫu nhiên, có nghĩa là không có nhân, không có điều kiện, không có chất xúc tác, nó diễn ra như vậy là như vậy thôi. Và do đó tất cả mọi sự nỗ lực á, chỉ bằng thưa, bởi vì cái quy trình tuần hoàn của vũ trụ, cách thức tồn tại sanh diệt vân vân, tự nó ngẫu nhiên mà không có ai quyết đoán và không có nhân có duyên nào tạo ra nó hết. Quan niệm đó là một quan niệm mà nếu tin theo đó, chúng ta có thể biến bản thân của mình trở thành một cánh bèo dạt mây trôi, có nghĩa là không định được cái phương hướng phát triển của mình mà mình phải trôi dạt theo những cái mà cuộc đời muốn. Thì quan niệm đó mặc dầu là một quan niệm tiến bộ hơn quan niệm về định mệnh do thần ý, do thượng đế an bài, nhưng ngược lại đó có thể rơi vào khuynh hướng và trạng thái sống đó, đó là cuốn theo chiều gió. Cuộc đời ra sao thì cứ ra, còn bản thân mình đó không cần phải nỗ lực làm gì, bởi vì biết bao nhiêu thế hệ trong cuộc đời này đã từng bị khổ đau bế tắc và cuối cùng cũng không hề có một giải pháp nào để thoát khỏi cái bất hạnh đang khủng hoảng hoành hành tác động và chi phối. Vận mệnh có thể được diễn ra theo một cách thức mà chúng ta cho rằng đó giá trị cuộc sống chỉ có mặt ở hiện tại và trong tương lai không còn một ý nghĩa nào nữa, cái là chết rồi là hết. Chủ nghĩa cực đoan không thừa nhận sự kết nối của chiều kích cuộc sống đó, thường tạo ra một cái khuynh hướng sống rất là hưởng thụ. Nếu kết cục của người thiện và kẻ ác giống nhau thì đâu có lợi ích gì để sống một đời sống có đạo đức. Cho nên có nhiều người khi mà không tin có đời sau đó, mặc dầu với nhận thức rất là sáng suốt, trình độ học vấn cao, dấn thân tinh thần tự lập lớn, ấy thế mà trong một cái bế tắc nào đó của cảm xúc, trong nỗi khổ đau nào đó dằn xé, họ có thể trở thành những con người khinh thường pháp luật và không còn thái độ trách nhiệm về hành vi đạo đức mà mình đã tạo, đã làm, dù là ở hiện tại hay là đã diễn ra trong quá khứ. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là có ít nhất là ba quan niệm sai lầm dẫn đến một đời sống nổi trôi theo vận mệnh, đó là thần ý luận, ngẫu nhiên luận và chết là hết. Ba quan niệm này mặc dầu là ba học thuyết mà tác hại của nó đó, nhìn về chiều kích đạo đức đó, có thể nó không thua kém gì nhau lắm đó. Do đó đó, theo nhà Phật, vận mệnh theo kiểu là một cái thực tại không thay đổi là không bao giờ có, mà nó được thay đổi theo tính cách, khuynh hướng và hành động của con người một cách có ý thức và có sự lựa chọn của tự do ý chí. Các câu chuyện mà chúng tôi tạm gọi là phép lạ đó, của sự thay đổi vận mệnh được đúc kết từ lịch sử phát triển trong thời đại của Đức Phật, gắn liền đến đời sống của một số nhân vật được xem là thánh nhân. Họ thay đổi cuộc đời không phải vì ân sủng của Thượng Đế, dĩ nhiên cũng không phải là một sự tình cờ, hoặc cũng không phải là do đi theo chủ nghĩa duy vật cực đoan hay là chủ nghĩa đoạn diệt thiển cận, mà họ đã thấy được một ánh sáng của chân lý, đó là nếu như nỗi khổ niềm đau là hệ quả của hành vi sai lầm và con người phải gánh chịu, hoặc là hiện tại hay là trong tương lai, thì sự thay đổi cái cảnh huống sống đó phải thật sự bắt đầu từ sự thay đổi của cái nhìn, tức là chuyển cái tâm thôi. Giống như chúng ta chọn lựa một cái đài, sự chọn lựa một cái đài truyền hình nào đó, hay là một đài radio nào đó, có thể tạo ra cái phản ứng cảm xúc rất là khác nhau ở từng người. Nếu sự chọn lựa đài đó là đúng thì cảm xúc an lạc, hạnh phúc, thoải mái, nhẹ nhàng sẽ có mặt. Còn sự chọn lựa không thích hợp hoặc là chọn những thứ mà chúng ta không muốn đó, thì dĩ nhiên là hệ quả của nó đó có thể rất là xấu, có thể chung dung, có thể bình bình bằng bằng, mà chắc chắn rằng là nó không bao giờ đáp ứng được cái nhu cầu đời sống đạo đức mà chúng ta có thể rất là cần ở trong đời sống hiện thực này. Cho nên các câu chuyện của các vị thánh thay đổi vận mệnh đó, có thể được quan niệm như một phép lạ, bởi vì họ khởi đi bằng sự nỗ lực của bản thân, thông qua con đường hay là sự dẫn đi của chánh pháp. Và có thể nói đó, một lời hay ý đẹp, một con đường hành trì có thể mở ra cái vận hội mới cho cả một kiếp người, cho cả nhiều thế hệ khác nhau. Và ngược lại đó, một khuynh hướng sai lầm, một chủ nghĩa cực đoan hay là một ý thức hệ lệch lạc đó, có thể kéo dài nỗi khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác, chứ không phải là vài mươi thế hệ mà thôi đâu. Bởi vì trong tiến trình tái sanh, con người sẽ ghi nhận hết tất cả những dấu ấn của hành động. Dưới nhận thức là một năng lượng của tâm thức, và năng lượng tâm thức đó tạo ra khuynh hướng nghiệp lực, tạo ra chức nghiệp, tạo ra sự lý tưởng, tạo ra sự chọn lựa, và tạo ra cả quy trình của cuộc sống ở trong tương lai. Cho nên gieo trồng và sống với những hạt giống tư duy tiêu cực đó của vận mệnh, người đó sẽ có khuynh hướng bế tắc từ lúc mà người đó có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Và khi sinh ra đó, với cái tiềm năng, với cái quán tính, với tất cả những thói quen của suy nghĩ đó, làm cho người đó có khuynh hướng chấp nhận những cái gì mà mình đã từng đầu hàng, bỏ cuộc, trốn trại, chịu thua. Thì do đó nhà Phật dạy chúng ta là phải hết sức là có bản lĩnh, sáng suốt để chi? Để đừng bao giờ đầu hàng tất cả những cái mình cho là chướng ngang, quan trái hay là bế tắc mà trong cuộc đời mình có thể vấp phải. Trước nhất chúng ta nên khảo sát cái câu chuyện mà nó đã phản ánh được cái góc độ chuyển hóa như là một phép lạ thông qua lời nói triết lý của Đức Phật. Câu chuyện đó liên hệ đến tình cảm rất là kháng khích, bao la, bát ngát của người mẹ đối với một người con. Bà là một người bất hạnh từ thở nhỏ, sống làm thuê mướn, rồi sau đó đó được một người nam thương yêu, chăm sóc và tạo cho bà ta một cái cảnh huống đời sống rất là mới. Cứ những tưởng rằng hạnh phúc trong đời sống vợ chồng đó sẽ kéo được lâu dài, với hoa trái của tình yêu là một đứa con, là bà ta cảm thấy an phận rồi. Nhưng bất hạnh đã diễn ra lần thứ hai, lần thứ ba đối với bà. Chồng bà từ cảnh huống bệnh sang chết, và cuối cùng tất cả những cái tình thương yêu dành cho người chồng đã đổ trút cho đứa con trai duy nhất của bà. Mấy năm sau bà bớt đi nỗi khổ niềm đau trước cái cảnh sinh ly tử biệt của người chồng, thì lần thứ ba bà lại gặp sự bế tắc, đó là con của bà bệnh và qua đời. Bà gào thét đến độ bà đã rơi vào trạng thái là người bị tâm thần. Và trong trạng thái bị tâm thần đó, bà đã ôm sát đứa con đi qua chỗ này tới chỗ khác, đến chỗ nọ, bất cứ nơi nào mà bà nghe có lời đồn rằng có một vị đạo sư, có một nhà quyển thuật, có một nhà thần thông có thể mang lại cuộc sống hay là mang lại cảnh giới sống từ cõi chết, bà đều đến cả. Và bà đã thất vọng, bởi vì không ai có thể giúp cho con bà có thể sống lại. Rất là may mắn bà gặp một người Phật tử. Người Phật tử này mách bảo với bà rằng là có một bậc giác ngộ mệnh danh là Đức Như Lai Thế Tôn. Người ta rất là cung kính Ngài, bởi vì Ngài có rất nhiều phép lạ. Và bà đừng có thất vọng, Tôi tin rằng là khi bà đến với Như Lai Thế Tôn đó, phép lạ này sẽ giúp cho con bà có thể sống lại được. Ít nhất là bà sống lại cuộc đời của bà. Bà ta mừng nhiều lắm. Bà nói đó là bất cứ một điều kiện gì, nếu như Đức Phật Thích Ca yêu cầu bà làm mà có thể mang lại cuộc sống hay là mang lại cái sống của người con bà đó, bà sẽ không bao giờ từ nan. Đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, bà thưa và sẵn sàng dâng nạp, chấp nhận tất cả những điều kiện do Ngài đặt ra. Đức Phật rất là từ tốn, với tất cả lòng từ bi, ánh mắt, thái độ, giọng nói và ngữ điệu biểu đạt đó, đã để lại rất nhiều ấn tượng ở bà. Đó là đây là một con người có sự cảm thông, sự hiểu biết, sự chịu đựng rất là lớn. Cho nên chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Đức Phật và cách thức biểu đạt của Ngài thì nỗi khổ niềm đau của bà đã lắng dịu được mấy mươi phần trăm. Ngài nói với bà như thế này: ta không cần chị phải tốn tiền bạc cũng như là làm những gì mà ta sai bảo giống như những người khác. Ta chỉ cần chị làm một điều kiện rất đơn giản, đó là cái pháp trường sinh bất tử của ta đó liên hệ đến các hạt cải. Bà hãy đi tìm khoảng chừng một nắm cải, và nắm cải này phải được gieo trồng trong một cái mảnh đất mà chủ nhân của nó đó chưa từng đã có những cái tan tóc từ người thân, chẳng hạn như là người thân gần nhất. Bà nghe bà mừng lắm, mà bà không cần phải suy nghĩ hết tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy, bà chạy đi liền, chưa kịp cảm ơn. Đi từ sáng đến chiều tối, bà đã xin được mấy chục cái nấm hạt cải như vậy, nhưng mà chưa bao giờ có được một nấm hạt cải nào xuất phát từ một cái mảnh đất mà chủ nhân của nó chưa từng có những người thân đã qua đời. Cái câu nói mà những người bà đã xin hạt đều cho biết là: tôi đã từng có một người cha, một người mẹ, hoặc là có nơi thì người ông, người bà, người anh, người chị hay là người vợ, vợ chồng đã qua đời. Những cái hạt mà bà cần đó, tôi có thể cung cấp cho bà miễn phí, nhưng mà điều kiện bà đặt ra không bao giờ có được. Cái từ chết đó đã được lặp đi lặp lại ở trong não trạng của bà, làm cho bà kích hoạt đó như là một cái lệnh điều khiển. Lệnh điều khiển đó cứ được hoạt động, làm cho bà nhận ra rằng có lẽ chết là một cái gì đó mà hầu như ai cũng phải một lần trải qua. Khi bà thất vọng trở về lại Đức Phật đó, bà thưa rằng là: bạch Như Lai Thế Tôn, con đã đi rồi, con đã kiếm rất nhiều những điều kiện mà Ngài đặt ra, ấy thế mà chưa bao giờ có nắm hạt cải nào mà gia đình điều đó chưa từng có người đã không chết. Cho nên xin Ngài hãy cho con một điều kiện khác, còn điều kiện này con không thể nào làm được. Như Lai Thế Tôn mới dạy với bà: bệnh là một quy luật, và quy luật của kéo theo của cái bệnh đó là cái chết. Cho nên nếu như con người hiểu rằng chết như là một thực tại đang diễn ra xung quanh mình, có thể đối với rất nhiều người, và có thể chết diễn ra theo hình thức là một cái chết tập thể mà chúng ta có thể thấy thông qua cái biến cố sóng thần vào ngày 26 tháng 12 2004, hay là cái biến cố động đất tập thể ở Gujarat của Ấn Độ cách đây vài năm, hay là những nạn hồng thủy, những thiên tai, nói chung rất là nhiều người ấy, thế bà, nỗi khổ niềm đau của chúng ta không có mặt là bởi vì chúng ta không nghĩ rằng những người đó là thân thuộc của mình. Chết như là một sự thật, sự thật đó có thể để lại chúng ta rất nhiều giọt nước mắt, nhưng mà có những sự thật không để chúng ta một giọt nước mắt nào, mà ngược lại chúng ta có thể có những nụ cười, hoặc là chúng ta làm ngơ, chúng ta không để ý, chúng ta không quan tâm. Thậm chí khi được người khác mời gọi tấm lòng của mình với sự giúp đỡ, chúng ta vẫn không hề hưởng ứng. Cho nên nó làm từ những cái hành động và thái độ ứng xử đó đó đã làm chúng ta quên đi rằng là cái chết nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, ở chỗ này hay là ở chỗ khác. Có thể nói nếu như ở trên hành tinh với số lượng gần 6 tỷ của con người đó, mỗi một giây phút như vậy là có hàng trăm ngàn người được sanh ra, thì tương tự chúng ta phải biết rằng là cũng có hàng trăm ngàn người đã qua đời. Như vậy là chết là cái mà không ai có thể tránh khỏi. Dĩ nhiên là Đức Phật lấy cái sự kiện như là một cái điều kiện khiến cho người mẹ hiểu và ngộ ra quy luật của cái chết một cách từ từ, mà không cần phải lý giải rất là nhiều dài dòng như là các vị pháp sư của thời nay. Bởi vì trong nỗi khổ đau cùng cực đó, của tình thương bao la do người mẹ dành cho người con, người ta có một cái niềm hy vọng rằng, tức là tôi không bao giờ chấp nhận rằng cái chết đang diễn ra. Cái chết như là một cái gì đó mà mình cần phải trốn tránh nó, mình cần phải gọi là đảo ngược nó. Nhưng mà trên thực tế đó, càng đảo ngược, càng trốn tránh, càng phủ định đó, thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng, càng khống chế, càng ảnh hưởng, càng chi phối. Cái khống chế ảnh hưởng của nó đó có thể làm cho chúng ta trở nên điên cuồng, có thể làm chúng ta trở nên là những người mất thần sắc, quên hết tất cả công việc làm. Và tệ hại hơn nữa là có nhiều người từ cái bế tắc đó đó, họ nghĩ rằng là mình cần phải chết theo. Bởi vì sống một mình mà tình thương của những người thân không còn nữa đó, thì cuộc sống đó trở nên rất là vô vị. Cho nên chúng ta đã từng biết đến những sự kiện mà một người tình phải chết theo một người tình vừa tự tử, một người bạn đời đã phải chết theo một người vừa quá cố, hay là những người thân còn lại đó không cầm được cái nỗi ngậm ngùi khổ đau, cho nên đành phải tìm một cái bế tắc tương tự. Do đó nếu hiểu được là sanh tử như là một quy luật, và cái chết chỉ là sự thay áo, đổi xe, thay đổi khí hậu, hay là sự chuyển mùa của một cái cây, hay là sự rơi rụng của một chiếc lá, hay là sự đổi của một cái cuộc đất và cái thay đổi của dòng thời gian, thì có lẽ là nó không diễn ra một cách đau đớn như chúng ta đã tưởng tượng trên cái dòng cảm xúc cương điệu với những ảo giác chịu sự chi phối của bản ngã và vô minh. Cho nên là thay vì là các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác đó, thì người ta có thể hứa hẹn với bà mẹ rằng tôi có thể mang lại cái sống cho con của bà, với điều kiện là bà phải tin vào Thượng Đế, tin vào Thần Linh. Đức Phật làm một hành động hoàn toàn khác, đó là hành động giác ngộ. Và cái mà Đức Phật muốn nhắm đến là Đức Phật muốn cho bà sống trở lại từ cõi chết. Cái chết của sự bế tắc, cái chết của một cái niềm tin cuồng tín rằng người chết ra đi đã lâu có thể sống lại được, và có một vị thần linh nào đó có thể giúp cho bà làm được chuyện đó. Và với hình ảnh và cách thức dẫn dụ của Đức Phật, Ngài đã làm cho bà đã thay đổi cả vận mệnh của chính bản thân bà, chứ không riêng gì vận mệnh của đứa bé. Bởi vì đứa bé đã chết rồi, không thể nào làm sống lại được. Nỗi khổ đau đó dù sao cũng đã từng là khổ đau, không thể biến nó trở thành niềm vui. Nhưng mà điều mà Đức Phật muốn nói đó là trong cơn đau khổ tan tóc đó, chúng ta có thể chuyển nó theo một cái hướng tích cực, đó là người thân bằng quyến thuộc còn lại phải chăm sóc thương tưởng người quá cố bằng cách là đừng bao giờ để rơi quá nhiều những giọt nước mắt. Bởi vì cái dòng cảm xúc thương tưởng đó có thể trở thành một cái cản lực rất là lớn cho tiến trình tái sanh của người ra đi. Như vậy là càng thương tưởng người thân của chúng ta tạo điều kiện cho người kia tồn tại với dạng thức của ngạ quỷ, một cảnh giới tồn tại rất là khổ đau. Bởi vì họ sống bằng tất cả dòng cảm xúc và ý niệm hóa của nhận thức, trong khi đó không có thân thể vật lý để nhìn thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để xúc chạm. Và mỗi lần tiếp xúc với những cái mà thế giới cuộc sống mà họ đã từng có đó, nỗi thèm khát về cảm xúc, nỗi dâng trào về nhận thức, nỗi đòi hỏi về những nhu cầu của vật thực và sắc thân, làm cho nỗi khổ đau gia tăng gấp bội. Cho nên trong tình huống của sanh ly tử biệt, đứng trước giữa chết và sống, người Phật tử rất là thản nhiên. Thản nhiên không phải vì chúng ta không có tấm lòng đối với những người đã từng sống với mình, mà thản nhiên để chi? Để chúng ta có một cái cuộc tiễn đưa cho người ra đi một cách rất là an toàn, trong một cảnh giới tái sanh rất là đẹp và rất là có ý nghĩa. Như vậy là cái câu chuyện đó với những lời dạy rất là ngắn gọn đã đúc kết thành một cái pháp thoại mà chúng ta có thể thấy được là làm chuyển đổi cả vận mệnh của bà. Mà nếu như không gặp Đức Phật, chúng ta tin chắc rằng bà sẽ trở thành là điên loạn. Và điên loạn đó thì sự hiện hữu như là một hữu thể của cuộc sống mất đi hết ý nghĩa của cuộc đời. Và do đó cái bế tắc trong sự điên loạn sẽ kéo theo cái tiến trình tái sanh của bà trong tương lai cũng không có sáng sủa gì. Cho nên hiểu được sống chết như một quy luật đã giúp và cứu thoát cho rất nhiều người khỏi những nỗi kinh hoàng, khỏi những nỗi điên cuồng, khỏi những nỗi phản ứng cảm xúc quá trào dâng mà là không có lối thoát. Nhà Phật dạy chúng ta phải quan niệm đó như một quy luật, là để chi? Để chúng ta có được bản lĩnh chấp nhận nó diễn ra như một sự thật. Khi chúng ta chấp nhận cái chết như là một sự thật đó, thì bỗng như chúng ta sẽ có một sự chuẩn bị rất là chu đáo. Chuẩn bị có nghệ thuật, có phương pháp. Mà chuẩn bị có nghệ thuật đó, phải được chuẩn bị trong lúc mà chúng ta đang khỏe mạnh, với nhận thức rất là sáng suốt. Mình đưa các hạt giống rằng chết là chuyện đi về, chết như là sự thay áo, chết như là một cái động tác chuyển đổi thôi, thì rõ ràng không có gì là đáng sợ. Và nếu chúng ta chết trong trạng thái không có sợ hãi như vậy đó, chắc chắn 100% rằng là cảnh giới tái sanh đó không đến nỗi là xấu, và không đến nỗi là bi đát như chúng ta có thể bị rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng hoặc là bế tắc của nỗi khổ và niềm đau. Câu chuyện thứ hai đó là phép lạ của sự thay đổi vận mệnh, liên hệ đến một nhân vật rất là gần gũi với Đức Phật Thích Ca, đó là Tôn giả Nan Đà. Ông là người anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Khi Đức Phật trở về thăm vua cha, giảng những bài kinh về đạo lý mới mà trong nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ nhà vua không bao giờ bắt gặp được. Nhà vua đã thay đổi cả cuộc đời. Nhìn Đức Phật không phải như là một người con thái tử mà mình đã thương tưởng thuở nào, mà nhìn ngài với góc độ là một con người giác ngộ, như là tiên tri của Đức Vua, như là tiên tri của ngài A Tư Đà. Và cái nỗ lực của Đức Phật đó không phải là muốn cho những người thân bằng quyến thuộc của mình tiếp tục cái vai trò rất quan trọng mà nền văn hóa Ấn Độ hướng về, đó là trở thành một vị chuyển ngưỡng thánh vương. Hiểu theo nghĩa đơn giản, tức là một vị vua có thể thống lãnh tất cả các bang ở trong cái liên bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và xa hơn nữa đó thì trở thành một vị vua thống lãnh cả toàn cái cõi giới của ta bà, hay là hành tinh mà chúng ta đang sống. Dĩ nhiên là cái khuynh hướng đó là không phải đặt ở trên cái sức mạnh của quân sự và kinh tế, như là các vị vua là các vị tổng thống có ảnh hưởng lớn ở cái thời đại của chúng ta, mà vận dụng đời sống đạo đức cũng như là đời sống lợi ích để giúp cho người chuyển hóa đời sống của họ. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã khuyến tấn những người thân thuộc của mình trở thành những người xuất gia. Ngài đã độ cho La Hầu La, con ruột của ngài, độ cho Gia Du Đà La đã từng là người bạn đời rất là hiểu biết và cảm thông với ngài. Ngài cũng đã từng độ cho Mahabhasabha Đề, tức là mẹ kế của ngài, cũng là người di. Rồi độ cho những người hoàn thân quốc thích khác như là Ca Chiên Viên, Maha Nam, rồi ngay cả những người đã từng danh dự đố kỵ hơn thua danh trách với ngài, đó là Đề Bà Đạt La. Cái việc mà độ cho Nan Đà đó là nó diễn ra theo một cách thức rất là ly kỳ. Và có thể nếu như đặt nó trong bối cảnh của thời hiện đại, chúng ta cũng khó có thể tin và chấp nhận được lắm. Đó là một hôm nọ khi Đức Phật thuyết pháp đó, đã làm cho rất nhiều người say mê với cái quan niệm về cuộc đời, quan niệm về hạnh phúc, quan niệm về cách thức chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Thì Công Tôn, Vương Tử, Hoàng Thân, Quốc Thích ai cũng mê mẩn cả, trong số đó có Nan Đà. Và khi thời pháp được kết thúc đó, thì Đức Phật lấy cái bát của ngài đặt lên tay của Nan Đà. Ngài đã đi với một trạng thái rất là thông dong tự tại, mà không nói không rằng. Mà theo truyền thống Ấn Độ đó, nếu người nào mà giao cho mình giữ một cái gì đó đó thì mình phải giữ uy tín và đi theo thôi. Chứ là người ta có yêu cầu thì làm, cũng yêu cầu thôi, nhất là trong quan hệ của tình thân. Đức Phật tiếp tục đi, Nan Đà tiếp tục đi theo, và sự đi theo đó đã làm cho Nan Đà rất là ngạc nhiên. Mà nó là diễn ra trong một cái ngày mà người ta cho rằng là quan trọng nhất trong đời người, đó là ngày lên xe hoa. Thì cái ngày mà Nan Đà làm đám cưới với một cái cô thiếu nữ đẹp tuyệt vời, có lẽ đẹp cũng không thua gì cái cô trai của Hoa hậu Hoàng Vũ người Ấn Độ năm 94, đẹp lắm. Thì rõ ràng cái trạng thái hạnh phúc thỏa mãn trước những lời pháp của Nan Đà vẫn không làm cho Nan Đà có được trạng thái bình tĩnh đi theo Đức Phật. Bởi vì mình đi với Đức Phật đó thì ai sẽ chăm sóc người bạn đời mới của mình đây? Ông đi mà ông cứ bồn chồn khó chịu, mà Đức Phật cứ cắt khớ không hề nói đời vào. Đến lúc mà Đức Phật đã về tới nên tịnh xá, Ngài ngồi xuống, Nan Đà cũng ngồi xuống theo, và muốn giao lại cái bát cho Đức Phật, Đức Phật không chịu nhận. Ông phải là bị bí đường cùng là phải ngồi với Đức Phật. Rồi cuối cùng Đức Phật khuyên ông trở nên người xuất gia với những cái giá trị đóng góp rất là lớn, còn trở thành một vị minh quân đó thì lợi ích an lạc cho xã tắc là hết rồi. Còn những người khác với ý thức hệ chính thể của mình đó chưa chắc đã nghe mình, cho nên giá trị đóng góp của một vị vua hay là một vị đứng đầu của một quốc gia đó là không lớn như là một vị đạo sư đâu. Thì Nan Đà nghe cũng khoái lắm, chấp nhận theo, dĩ nhiên là chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Mấy ngày đầu trong sự tu tập đó, ông cảm thấy nó khó chịu lắm, là vì cái cảm xúc của ăn ái đó, cái mà nụ hoa rất là đẹp ông mới mua về mà chưa thưởng thức được, làm cho ông khó chịu lắm. Ông tu mà tâm lúc nào cũng hướng về cái đó, hướng về chuyện mà đã từng đọc ở trong sách sử, đã từng nghe người ta kể mê mẩn, và bây giờ mình chưa biết qua, nên tu không đạt. Ông tu mà trạng thái cứ bồn chồn khó chịu, cho nên ông mới thưa Đức Phật là xin Như Lai Thế Tôn hãy cho con trở về đời sống của người tại gia, chứ còn con xuất gia mà tâm con không yên như thế này thì không có giá trị gì hết trơn á. Đức Phật nói như thế này: trước khi ông trở về đời sống tại gia đó thì ông hãy đi theo Như Lai. Lúc đó một số sách sử mô tả là Đức Phật vận dụng thần thông cho ông xuống cái cảnh giới xấu với rất nhiều các cái loài động vật, mà đi ngang qua một cái đàn khỉ. Đàn khỉ nó xấu đau xấu đớn mà nó già nua nữa, còn xấu hơn những cái loại mà khỉ đít đỏ đít vàng. Thì Đức Phật có hỏi là ông quan niệm như thế nào về đời sống của con người so với đời sống của các loài vật. Ông nói là cái nét đẹp của con người có thì đẹp hơn rất là nhiều so với những con khỉ. Và người phu nhân mới của ông đó là cái người đẹp như vậy, cho nên ông hạnh phúc mà cần nhìn thấy cái hạnh phúc so sánh với cái mà không được đẹp của các loài khỉ đó, tạo ra một trạng thái tiếc nuối rất là lớn trong lòng. Rồi Đức Phật vận dụng thần thông lần thứ hai cho ông bay đến thành cảnh giới của các hành tinh khác, nơi đó có sự sống của các con người chư thiên. Và dĩ nhiên là cái ngoại hình, cái nét đẹp của chư thiên đó, nữ đó, tuyệt vời, người đời ở trên hành tinh mình không thể nào so bì kịp đó. Và ông nhìn tới những cái cô tiên nữ đó, ông mê. Từ đó Đức Phật hỏi là cái sắc đẹp của người vợ của ông và sắc đẹp của các tiên nữ ai hơn, ai thua. Ông nói là bạch Như Lai Thế Tôn, so với các tiên nữ đó thì sắc đẹp của vợ con chỉ đáng như là một con khỉ mà con mới gặp thôi. Đức Phật cười, Đức Phật nói là nếu như mà ông muốn cưới tiên nữ về ráng mà tu, tu đi là thế nào cũng chứng cái quả sanh về chư thiên, là có chẳng những là một tiên nữ mà đến 50 tiên nữ đến hậu vệ mình, như vậy hạnh phúc nào cho bằng. Ông ta nghe ông ta quýnh lên mừng lắm, tu ngày tu đêm tu đủ thứ đủ kiểu hết trơn á. Thì lúc đó thì những người mà đồng tu với ông nó mới đàm tiếu, nói công Nan Đà này là em của Như Lai Thế Tôn mà cái tâm niệm đi tu của ông ta thấp kém quá, hèn hạ quá, tu để đạt được cái quả sanh về cảnh giới chư thiên để làm chồng của các tiên nữ thì có ý nghĩa gì. Ông ta nghe như vậy ông ta cảm thấy rất là xấu hổ. Lúc đầu ông ta nói tôi bất chấp, tại vì mục đích của tôi đâu phải đi tu, mục đích của tôi là muốn có được đời sống gia đình hạnh phúc, mà tại vì Như Lai Thế Tôn khuyến cho tôi là như vậy, cho nên tôi có quyền lựa chọn con đường của mình. Rồi ông suy nghĩ trằn trọc, băn khoăn, so sánh những cái giá trị đời sống hạnh phúc mà mẹ ông đã từng là bà hoàng, rồi cũng đã từng đến cái tuổi già nua, rồi cũng đã từng tàn phai nhan sắc, và nghĩ tưởng đến những cái người nằm ngoài Gò Mã và đồng hoang, thì cái nét đẹp một thời của họ đó như là trăng tròn lẻ đó, nó không còn nữa. Cho nên ông ta nghĩ rằng là tại sao mình phải tu theo cái kiểu để có được cái sự hưởng thụ, mà là sự hưởng thụ đó thì ở với tư cách là một vị đông cung hay thái tử hay là một cái người ở trong hoàng cung là vẫn có thể hưởng được rồi. Hơn nữa hạnh phúc không phải nằm ở cái nét đẹp mà nằm ở cái sự cảm thông hiểu biết của hai bên. Cho nên ông hiểu được những giới hạn đó, ông nhất quyết là cái này tu không phải là vì tiên nữ nữa, mà tu để có được những giá trị an lạc tĩnh tại, cái hỷ lạc vượt lên trên hay là do sự từ bỏ của sự hưởng thụ tính dục mà ra. Cho nên ông đã chứng được sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cuối cùng ông đã trở thành một con người rất là có ý nghĩa. Như vậy là chúng ta thấy là chỉ cần so sánh giữa cái nét đẹp ở trong hai cái cảnh giới khác nhau thôi, đã làm cho rất nhiều người phải đê mê. Nỗi khổ, niềm đau thường nó bắt nguồn từ sự so sánh. Nếu chúng ta an phận với những gì mình có đó, nếu an phận không theo góc độ là của chủ nghĩa yếm thế, thì rõ ràng sự hài lòng đó đó để lại rất nhiều ấn tượng của cảm xúc mà kinh điển nhà Phật gọi là trạng thái hỷ và lạc. Còn nếu chúng ta so sánh theo cái kiểu mà hơn và thua thì trạng thái bản ngã bắt đầu có mặt, và lúc đó đó so sánh với nét đẹp lớn hơn, vĩ đại hơn, nhiều hơn, thùy mị hơn, duyên dáng hơn so với người vợ hay là người chồng của mình chỉ làm cho mình khổ đau và mơ tưởng đến những cái tình yêu mà có thể vĩnh viễn mình không bao giờ được. Rồi từ trạng thái mơ tưởng đó đó, mình sống như là một cái xác không có hồn, sống với một người bạn đời, một người bạn tình mà tâm hồn mình gửi gắm cho một người khác. Cho nên là cái giá trị hạnh phúc của tình yêu nó có thể được thiết lập khi mà tâm tư, nguyện vọng, ý nghĩ, lời nói, việc làm của hai bên đó, cùng một cái khuynh hướng giống như nhau, thì niềm hạnh phúc đó sẽ có mặt. Chứ nó không lệ thuộc vào cái khuynh hướng gọi là chúng ta phải như thế nào, người kia phải môn đăng hộ đối với cái gì chúng ta có, hoặc là các giá trị về vị trí xã hội hay là phương tiện đời sống vật chất, vân 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 vân. Giờ đó là hạnh phúc nó sẽ bị tan vỡ một khi mà hình ảnh của người thứ ba có mặt ở trong quả tim của hai người, và nó đã làm cho hạnh phúc của Nang Đà tan biến nhanh lắm. Ông ta nhìn thấy những con kỵ xấu xí, ông ta thương tưởng người vợ của mình hơn, nhưng mà khi nhìn thấy các tiên nữ đẹp hơn thì ông ta nghĩ rằng người vợ của mình chỉ là một con kỵ. Như vậy là thực tại của người vợ đó chỉ là một, nhưng mà cái nhìn đã tạo ra hai hình ảnh khác nhau, và hai hình ảnh đó đã tạo ra hai khuynh hướng của sự lựa chọn. Một sự lựa chọn là chung thủy, và một sự lựa chọn đó là tìm cái mới, cái lạ, cái đẹp hơn. Và do đó giá trị của những cái đang hiện có đó thì mình sẽ vĩnh viễn chào thua và không bao giờ hưởng được. Cho nên theo nhà Phật đó, để có được hạnh phúc thì chúng ta phải đặt nó trên nền tảng của những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, với tư cách là vợ với chồng, dù là đẹp hay là không đẹp, dù là giàu hay là nghèo, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái sự hòa hợp như là một khế ước xã hội giữa hai trái tim, và dẫn đến một cái sự khế ước khác đó, mang tới cái là cộng đồng và xã hội giữa họ hàng hai bên, rồi thân bằng quyến thuộc, với tất cả sự chứng kiến của rất nhiều người, đã làm cho cái mối tình dẫn đến sự dìu tay dẫn dắt nhau trong cuộc đời, nó có thể có được ý nghĩa cao đẹp của nó. Còn khi mà chúng ta đang ở trong một cái tình huống hiện tại mà mơ tưởng đến những cái mà chúng ta không có đó, là chúng ta đã phá vỡ giá trị hiện tại ra thành những mảnh vụn. Và dĩ nhiên á, cái tơ tưởng hay là cái tính cách hoa quyệt ông muốn làm cho hạnh phúc của rất nhiều gia đình bị đổ vỡ và mất đi. Dĩ nhiên là Đức Phật vận dụng cái thần biến để cho Nang Đà có thể trải qua với hai giai đoạn mang lại hai ấn tượng khác nhau, nhằm muốn nhắc nhở một điều là cái mà ông cho là đẹp như là tiên đó, nó sẽ đến giai đoạn mà lúc đó khi mà tâm tư của hai người không còn hợp nhau nữa đó, thì thậm chí nó còn xấu hơn là cái con khỉ đứt đỏ mà ông đã nhìn thấy. Mà ông đã từng ví rằng là cái nét đẹp của vợ ông chỉ chừng đó nếu so với tiền nợ. Như vậy là giá trị của cái đẹp rất là tương đối. Nó đẹp hay không là ở cái nhìn của con mắt, nói theo phương Tây, mà nói theo nhà Phật đó, nó đẹp hay không đẹp đó, nó tùy ở cái nghiệp cảm của từng người. Cái nghiệp cảm đó nó có thể cho rằng cái nét chữ điên là đẹp, hay là cái nét mặt thỏn là đẹp, hay là đôi mắt một mí là duyên, hay là mắt phải là hai mí vân vân là duyên. Và quan điểm đó nó khác nhau tùy theo chiều kích văn hóa, phong tục tập quán ở những nơi mà chúng ta đã được sinh ra và được trưởng thành. Cho nên tất cả những cái đó đều là tương đối. Như vậy nếu chúng ta hiểu được rằng đẹp chỉ là một cái gì đó rất là tương đối, thì tại sao chúng ta phải chạy theo những cái mà tương đối này đang có mình không hưởng, mà lại hưởng cái tương đối mà vốn chỉ là những giả định? Cho nên có lẽ là trong cách thức so sánh giữa con khỉ với người vợ, giữa người vợ với tiên nữ, thì Nang Đà đã hiểu ra được tính cách tương đối của cuộc đời. Và cái tuyệt đối nếu có trong cuộc sống chỉ là sự tương đối mà thôi. Cho nên cứ hãy hài lòng với những gì mình có. Dĩ nhiên hài lòng đó, nó chỉ giúp cho chúng ta bớt đi những sự tiếc nuối, những sự khổ đau trong trạng thái ganh tị, vẫn chưa phải là cái mấu chốt nền tảng để giúp cho mình vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Mà trạng thái của an lạc thật sự đó, nó phải khởi đi bằng cái quá trình của sự chuyển hóa. Và chuyển hóa đó tạo ra cái bước ngoặt của vận mệnh. Tức là từ một cái vận mệnh khổ đau, phàm phu của người hưởng thụ như là một quy luật, hãy sanh ra trong tư cách là con cháu vua chúa thì phải hưởng sự giàu sang phú quý, và có thể có 50 người vợ khác nhau. Và khi ông hiểu được điều đó rồi đó, thì tất cả những cái ông mong đợi, ông khao khát, ông hướng về đó, nó không phải là những cái giá trị tĩnh tại kéo dài với con người từ đời này sang kiếp khác. Nói một cách khác là nhà Phật đã đặt lên hai cái góc độ của hạnh phúc. Một loại hạnh phúc đặt trên nền tảng của phản ứng giác quan, mang tên cách là điều kiện. Khi điều kiện hội đủ đó, thì hạnh phúc đó có mặt. Khi điều kiện bị thiếu đó, thì hạnh phúc đó bị chao đảo, bị ngã đổ và thậm chí là bị tan biến bất cứ lúc nào. Do đó đó, nó có một cái loại hạnh phúc đặt trên nền tảng của sự tu tập. Và hạnh phúc này đó, nó có thể tạo ra một trạng thái hỷ lạc, lăng lăng, trầm bổng, nhẹ nhàng, còn hơn gấp nhiều lần với trạng thái mà con người dấn thân vào sự hưởng thụ tính dục. Ở trong kinh Đức Phật thường sánh ví cái trạng thái đó đó giống như là một cái ao nước rất là trong, mát mẻ. Một khách lữ hành sau khi đã trải qua sa mạc mệt lả người và mất cả sức khỏe, kiệt sức, mà xuống uống được những ngụm nước trong vắt và sạch đó đó, rồi tắm mình ở dưới đó, ngâm một thời gian, bước lên rồi đi vào trong một cái khu rừng có rất nhiều cây đẹp, hoa thơm, cỏ lạ, thì rõ ràng trạng thái lần lần đó nó một trạng thái rất là khó tả. Nó khó tả hơn tất cả những cảm lạc mà con người có thể đạt được qua các phần quá chất của giác quan. Dĩ nhiên là khi ai đạt được những trạng thái cảm xúc đó, nó sẽ có thể nhận được ra rằng là có một sự khác biệt rất là rõ giữa cái khoái lạc của tính dục với cái khoái lạc của xì ke ma túy, với cái khoái lạc của những cái loại thuốc lắc, và cái khoái lạc của đời sống gọi là thiền quán thanh tịnh, khi mà tất cả những cái bung sung của cảm xúc đó đã được lắng dịu hoàn toàn. Nó khác nhau nhiều lắm, và sự lựa chọn nó thuộc về cái nhận thức của con người. Cho nên là với cách thức mà Đức Phật đưa ra tạo một cái khuynh hướng cho sự so sánh để thấy được tính chất tương đối của các hạnh phúc giác quan, Nang Đà đã thay đổi cả cuộc đời của ông. Ông ta đã trở thành một bậc thánh giả, và thánh giả đó đã để lại rất nhiều ấn tượng cho người đời. Đó là không phải với tư cách là hoàng thân quốc thích, là vua chúa hay là những người cầm cân nấy mực mình mới có được hạnh phúc, mà hạnh phúc có thể khởi đi bằng cái sự tu tập của mình, tu tập về đạo đức, tu tập về tuệ giác, tu tập về tình thương, tu tập về sự dấn thân. Nghĩa là biến cái tình yêu giới tính rất là giới hạn trở thành cái tình từ bi rất là bao la và phổ quát, không giới hạn, không có phân biệt đối xử, không có người thân và kẻ sơ, không có bạn và thù. Dĩ nhiên nó giống như là cái tình trạng của một cái không gian mở đó. Còn cái tình cảm vợ chồng, tình yêu của người tại gia đó, thì được Đức Phật sánh ví giống như là cái trạng thái ấm cúng trong một gia đình, có thể giúp cho chúng ta chống được nắng, được mưa, sương, gió và các loại thú dữ. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi ngôi nhà đó thì sự an toàn đó có thể bị tác động, khống chế và chi phối. Trong cái đó người sống ngoài trời đó quen với cái cảnh huống của ngoài trời, quang đãng, thoáng mát, không bị gò thúc, rồi không bị bất cứ một cái hệ thống an toàn nào khống chế mình, thì nỗi vô ý đó bắt đầu nó xuất hiện, nó làm cho con người sống rất là thảnh thơi. Cho nên là chúng ta thấy là cái phép lạ diễn ra đó, đôi lúc nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng phải là Thượng Đế mới làm được, phải là thần linh mới có, hoặc là phải là những người tin vào Thượng Đế thì chúng ta mới hưởng được 1% hay là nhiều phần trăm. Mà chỉ cần chúng ta thay đổi cái nhìn thôi, từ một cái nhìn tiêu cực trở thành một cái nhìn tích cực, từ một cái nhìn chủ nghĩa cực đoan trở thành một cái chủ nghĩa tương đối của duyên khởi, từ một cái nhìn của giác quan trở thành của cái nhìn tuệ giác, từ một cái nhìn của phàm phu đặt tất cả những giá trị của hạnh phúc trên bản ngã trở thành một cái gì đó rất là vô ngã và vị tha. Cho nên là chúng ta thấy là cái công tác của tâm đó đã làm thay đổi cuộc đời, chứ không phải là hoàn cảnh, không phải là điều kiện, không phải là thần linh, cũng không phải là phải giàu sang phú quý mới làm được. Cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng nên lưu tâm và suy nghĩ.